Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Phúc Lợi Xã Hội. Và chương trình hôm nay, như quý vị đã biết, do ông Đỗ Quang Tỏa phụ trách. Và trước hết, Nam xin gửi lời chào thân ái tới ông Đỗ Quang Tỏa.
Dạ thưa, kính chào quý vị khán thính giả và kính chào chị Nam Anh.
Dạ vâng, thưa với ông Đỗ Quang Tỏa, hôm nay là chương trình đầu năm. Thì không biết là đề tài hôm nay ông sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả là đề tài gì đây thưa ông?
Dạ thưa chị, sẵn cái dịp đầu năm thì chúng tôi xin có một cái chương trình mà nói về tất cả những cái chương trình về phúc lợi cho người lớn tuổi trong quận Fairfax. Và có nhiều chương trình nó thuộc state, thành từ tất cả những ai ở trong Virginia cũng đều được hưởng. Và cũng một vài chương trình liên quan đến Medicare, Medicaid, tức là chương trình của Federal, thì chúng tôi cũng sẽ liệt kê qua cho quý vị biết. Và để cho quý vị dễ nhớ, hôm nay chúng tôi đó rất hân hạnh được mời bà Karen Hemigan. Bà hiện thời đương làm trưởng cái phòng tiếp xúc tất cả mọi người liên quan đến tất cả những cái dịch vụ mà cung cấp dịch vụ cho những người lớn tuổi. Bà Karen đã là một người cán sự xã hội với hơn 20 năm kinh nghiệm. Và trong quận Fairfax này, trong văn phòng bà đã có rất nhiều người mà có thể giúp được chúng ta, tức là có những người giải thích được cho quý vị biết tất cả những cái chương trình mà quý vị có thể hưởng được ở trong quận Fairfax này như thế nào. Do đó, ngày hôm nay chị Nam Anh và tôi đã mời được bà Karen Hemigan thuộc Fairfax County vào chương trình với chúng ta. Thì tôi sẽ xin được phép hỏi bà bằng tiếng Anh, bà trả lời, chúng tôi sẽ xin dịch lại cho quý vị. Và chị Nam Anh và tôi sẽ tiếp tục là có những cái câu hỏi liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, những cái quyền lợi căn bản cho những người lớn tuổi trong quận Fairfax. Do đó, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần của chúng tôi ngày hôm nay. Good morning, Ms. Karen.
And, hello.
And I just make a little introduction about you and your office. And so we're going to ask you questions, and then after your answer, Ms. Nam Anh and I will try to sum up in Vietnamese. So my first question that I think everybody was worried about is that the shutdown of the federal government for the last couple of weeks, did it have any impact on our program in the state or in the county of Fairfax?
I can speak to the county of Fairfax and Arlington, our area, Northern Virginia. And the answer is we were very fortunate, very lucky, that it did not affect our programs because our money had already been given to us for the whole year. And so most of our programs are mostly Fairfax County taxpayer money. And we have some federal, but not too much. So we were very lucky that everything stayed the same for us.
Chúng tôi, câu hỏi đầu tiên của chúng tôi với bà Karen là khi mà chính quyền liên bang đóng cửa trong hơn 3 tuần qua đó, thì có ảnh hưởng gì đến những cái chương trình phúc lợi trong cái quận Fairfax không? Thì bà Karen trả lời là cái chương trình phúc lợi của quận Fairfax đã được tài trợ cho cả nguyên năm. Do đó, chúng ta những cái chương trình này đa số hay là hầu hết là không có bị ảnh hưởng gì đối với cái chương trình phúc lợi cho người lớn tuổi trong quận Fairfax. Our second question, we talk a lot about the aging and then seniors, citizen. So how do you define who would be qualified to be a senior or, you know, qualified to receive the program for the aging in Fairfax County?
So with seniors, the term seniors, it is different for different programs because these programs came down at different times, like in the 1970s, the 1980s, the 1990s, 2000, from federal, from state, from local. So there are various ages that are senior. The answer is 55. For some homes or apartments you can live in that are HUD, Housing and Urban Development, so the federal government made them lower income senior buildings, and you need to be 55 for some. And then there are other programs, 60. 60 is the big number, mostly for the programs in Fairfax. That's for Meals on Wheels and senior centers and adult protective services. And then 62 is other buildings, some buildings you cannot live in that are funded partially by the federal government unless you are 62. And then the last thing is 65. 65 is what you have to be to get Medicare. If you worked for 10 years in the United States, you can pretend you can get Medicare, and that you have to wait to 65. So the answer is between 55 and 65, depending on what you want.
Okay, sounds good. Let me do a translation. Câu trả lời của bà Karen là chúng ta khi mà chúng ta 55 tuổi trở lên thì chúng ta cũng có thể được hưởng một số quyền lợi giống như là ở cái những cái chung cư mà cho người có lợi tức thấp của HUD. Đối với Fairfax County đó thì là chúng ta 60 đó là một trong những cái điểm mốc quan trọng, tại vì 60 là chúng ta có thể được hưởng nhiều cái chương trình trong Fairfax County, thí dụ như là chương trình Meal on Wheels, và 62 là có nhiều cái nơi đó là chung cư mà cho người có lợi thức thấp đó, thì chúng ta phải 62 trở lên chúng ta mới có thể ở được. Và sau cùng hết đó là đối với chính quyền liên bang về Medicare đó, là chúng ta phải 65 tuổi trở lên thì chúng ta mới có thể được hưởng Medicare nếu mà chúng ta làm việc tại Hoa Kỳ 10 quarter, tức là 10 năm, 40 quarter phải không chị? Năm
dạ, vâng.
Thì tức là 10, chúng ta phải làm việc 10 năm liên tục thì chúng ta khi mà đến 65 tuổi chúng ta sẽ có Medicare. Do đó câu trả lời của bà là từ 55 tuổi trở lên đó thì chúng ta có thể được coi như là người lớn tuổi và có thể được bắt đầu được hưởng những cái chương trình của county, state hay là của liên bang, tùy theo từ 50, từ 55 tới 65. Next question, Karen. So if I turn 55 or let's say 60, what would be the first thing that I should do to find out what kind of program in Fairfax County that I can apply for or see if I would qualify for?
Okay. We have many different programs. So the first thing I want to do is give two phone numbers for the listeners. One is a Vietnamese-speaking phone number that is you get a answering machine, and volunteers who are Vietnamese will call you back. And that phone number is 703-324-5400. And then the other number is here from 8 to 4:30, and we can get, unfortunately, I do not have a Vietnamese speaker here, but I can get interpreter on the line if they just say Vietnamese. And it's 8 to 4:30, and that number is 703-324-7948. And what a senior can do is call and tell me their story. Tell the person who answers the phone, hi, I live here. I'm with my family. I want my own apartment. I'm lonely. I would like to socialize. I would like some food. These kinds of things. You can call the number and we will listen to your personal story. But to give an idea of what's possible, there is something called senior centers. Okay, and that those senior centers give a free lunch. It's donation only, so there's no cost. You just donate what you want, and they are all over the county, and they're on the computer. If you Google senior centers Fairfax County, you will see a list of every center where you could drive or be dropped off or take a bus and go and be there. Usually, I think 8 a.m. to 2 p.m., and they have activities, and they have lunch, and they're all different, and they're all interesting. They have lots of cultural activities. People from all over the world go to these centers.
Okay, let me sum up, because I think this is important.
Okay, that's a lot. Okay.
Bà Karen cho biết là khi chúng ta đến cái tuổi 55 hoặc là hơn, và chúng ta có thể liên lạc với lại quận Fairfax qua hai số điện thoại. Và hai số điện thoại này đó thì chúng ta có thể chỉ cần nói tiếng Việt cũng được. Và khi chúng ta gọi cái số này đó thì bà ấy yêu cầu chúng ta cho cái nhân viên mà phụ trách nhận cái điện thoại này đó, cho họ biết là chúng ta cần cái gì. Chúng ta cần không có người nấu ăn, chúng ta cần phải có đồ ăn, chúng ta cần phải đi gặp người này người kia để cho nó qua ngày, chúng ta cần phải đi tập thể thao, chúng ta không có phương tiện, chúng ta cần người giúp lái xe đến đón. Thì tất cả những cái gì mà chúng ta cần đó thì chúng ta đều có thể kể cho cái người mà nhận cái điện thoại này họ biết, để họ sẽ tùy theo cái khả năng và tùy theo cái phòng làm việc của họ, họ sẽ chuyển những cái yêu cầu chúng ta cho những người phụ trách. Thì hiện thời đó là bà cho hai cái số điện thoại. Số điện thoại số 1 á là chị Nam Anh có gì tôi nói sai gì?
Dạ, vâng.
Số điện thoại số 1 á là 703-324-5400. Thì cái số điện thoại này quý vị có thể gọi vô và để lại cái lời nhắn. Và cái lời nhắn này bằng tiếng Việt thì sẽ có người gọi lại. Chúng tôi nhắc lại số điện thoại số 1 là 703-324-5400, là quý vị có thể gọi để cái lời nhắn lại bằng tiếng Việt thì có người sẽ gọi lại. Và một cái số điện thoại khác nữa là số 703-324-7948. Xin nhắc lại 703-324-7948. Thì cái số điện thoại này quý vị có thể gọi từ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ 30 chiều. Và khi có người bốc máy thì quý vị chỉ cần nói Vietnamese, tức là hay là Việt Nam, thì họ sẽ connect quý vị với một người nói được tiếng Việt. Và người này sẽ nhận tất cả những cái chi tiết mà quý vị cho. Đồng thời bà ấy cũng nói thêm là Fairfax County có nhiều cái senior center. Thì cái senior center này họ cung cấp rất là nhiều dịch vụ. Mà một trong dịch vụ mà tôi được biết là nhiều người quen tôi có đến đó, tức là ăn trưa miễn phí hoặc là đóng một số tiền rất là ít. Và quý vị, cái trung tâm này nó mở cửa từ 8 giờ sáng đến 2 giờ trưa. Và nếu quý vị không có phương tiện di chuyển thì họ sẽ cố gắng tìm kiếm cái phương tiện di chuyển cho quý vị, tức là đón quý vị tới nơi và sẽ đưa quý vị trở về nhà từ 8 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều. Để tôi sẽ hỏi bà là, tôi thấy là rất nhiều người Việt Nam thường thường là đến cái James Lee Center nằm trên đường Annandale. Miss Karen, is James Lee is one of the senior center?
Yes.
Okay, because there's a lot of Vietnamese know about this center, and we also ran a couple workshop for them at the James Lee Center.
Oh, very good.
And they also
Yeah,
and they also have a couple like cultural or musical performance, book signing at the theater there. Okay.
Yes.
Okay.
And I can tell more if you would like. Can I tell you more?
Please,
services?
Please.
Are we ready?
Yes.
Okay. So, for housing, sometimes Vietnamese people may be living with family but want their own apartment. And there are some housing that you probably are aware of for older adults that have a large population of Vietnamese speakers, which means a whole group of friends rather than just staying at home with a family. So I can tell you the name of a few of these buildings, but again, call that number and we could tell you more. Do you want me to tell you some names of the buildings?
Yes, please.
Would you want address or phone number
just,
for them?
Just the name.
Just the name?
Yes.
Okay. So there is a building called Lockwood Elmwood House. That's very close to the Eden Center.
Okay.
It's called Lockwood Elmwood near Eden Center. Very cheap place to live. But there's waiting lists. Okay. Woodland Hill, that's in Arlington. Many Vietnamese. Woodland Hill, Carlin Springs Road in Arlington. Very low rent. I believe maybe Tyson's Towers in Vienna has many Vietnamese people too. And then the last one is the Carlin. That one's in Arlington, very close to Ballston Mall. And that one is a little more expensive, but lower waiting list. So just to let you know, many of these places have waiting list, but it's a good idea maybe to go see them and get your name on the waiting list.
And then they can get on the list or whatever by calling the two number that you just gave me.
And for the buildings, they want to go directly to the building. Like, use the name I said, go okay. on the computer, find where they are, and go see them.
Okay.
And then ask the people there, can I get on the waiting list for this building? The waiting list is often 3 to 4 years. It's very popular because it's very cheap, like even $100 a month.
Okay.
Very reasonable.
Okay. Can I do the translation now?
Yep.
Okay.
Yep.
Một trong những chương trình cho người lớn tuổi, mà nhất là những người lớn tuổi có lợi tức thấp, phải Karen cho biết đó là chương trình cung cấp nhà ở với một cái số tiền rent rất là ít, chẳng hạn như chỉ có một vài trăm một tháng mà thôi, tùy thuộc vào cái lợi tức quý vị. Thì bà ấy có nói là có bốn cái nơi mà đông người Việt Nam ở nhất, là đó là cái nhà tên là Lockwood House, nhà nữa tên là Woodland Hill. Woodland Hill thì nó nằm ở trong quận Arlington, một nhà nữa là Tyson Tower, và cái cuối cùng là Cali Spring. Cái Cali Spring này tôi thấy hình như nó cũng nằm ở trên trên đường Cali Spring bên Arlington. Thì bốn cái nơi này đó là rất là tốt và rất đông người Việt Nam ở, tại vì cái tiền mướn nhà rất là thấp. Tuy nhiên cái trở ngại đó là có thể phải chờ từ 3 tới 4 năm, để thành thử cái cách tốt nhất đó là quý vị tìm cách hỏi những người quen, những người mà đứng ở những nơi này, và quý vị đến tận nơi và để tên quý vị vô trong cái waiting list. Thì quý vị càng để tên vô cái waiting list càng sớm thì là càng tốt. Đó là về vấn đề housing. Okay, Karen, we can move on.
Okay, very good. Also, besides housing and the senior centers, we have help with for older adults who cannot leave their homes. We have Meals on Wheels that can go to the house there where you live. There is no waiting list. You can get 11 meals per week delivered to your home 3 times a week. 6 are frozen and 4 are bagged lunches. Vietnamese meals are delivered to a small area of the county close to the Eden Center. We use a deli at the Eden Center and have a contract to deliver Vietnamese meals to those who live close by. There is a suggested sliding scale contribution based on your income. There is not a cost, but we ask for donations.
And then you mentioned a small area, which include like Fawn Church, Annadale?
Yeah, Falls Church area. I don't know how far. Mostly inside the Beltway, okay?
Okay.
Inside 495 near Eden Center. And then I have more, but I better stop now.
Okay, yeah. Và một cái chương trình khác mà bà Karen mentioned là chúng ta có thể nhận được đồ ăn. Cái chương trình này gọi là Meals on Wheels, tức là họ sẽ đi đem đồ ăn đến tận nhà cho chúng ta. Và họ đem như vậy là cả thầy là 14 cái bữa ăn cho 11 bữa ăn cho chúng ta. Và họ deliver là họ đem đến nhà 3 lần một tuần 11 cái bữa ăn. Trong cái 11 bữa ăn này thì có 4 cái bữa ăn là được đông lạnh lại để chúng ta cất trong tủ lạnh lấy ra. Thì hiện thời chương trình này cho người Việt Nam đó thì chỉ có ở trong cái vùng, đa số ở trong vùng Fawn Church và Annadale, tức là trong cái Beltway, tại vì cái vấn đề chính là không có người đi để deliver giao hàng. Do đó đó, và họ cũng cũng yêu cầu chúng ta, mặc dù là cái chương trình này không có tốn tiền, nhưng mà họ cũng yêu cầu là nếu chúng ta có cái lợi tức nào đó đó thì chúng ta sẽ đóng góp lại dưới hình thức là giống như là đóng góp thôi chứ không phải là trả tiền cho cái chương trình này. Thì đó là một trong chương trình cái gọi là Meals on Wheels. Nếu mà quý vị cần đó thì quý vị có thể gọi 2 cái số điện thoại trước và ghi tên mình vô và cho biết là cái nơi địa chỉ quý vị ở đó, là coi họ có đi giao đến đồ ăn được hay không. Okay, Karen.
Okay. There is also for people who must stay at home or need help because their bodies or their minds are starting to fail, we have in-home care, where we can send someone to help with a bath, or and light housekeeping and laundry, and maybe a little bit of cooking. We can do that, where a person can be with you, and the county will pay for that. It's not too many. It's maybe twice a week, small hours. Medicaid, which is health insurance for people who don't have much money, pays for many more hours if you are very sick and at nursing home level of care. And we can help with that, the same phone number for that. I also just want to say quickly, maybe some transportation help, maybe volunteer services. You can volunteer for us or get a volunteer that can help you. And we also have insurance counseling for your Medicare, if you have Medicare. And we have adult day health care. If you have someone you know has Alzheimer's or dementia, there are there's a program where a nurse could watch them during the day if you needed to work. Your loved one can be watched during the day. And it's very, very low cost.
But is that income eligibility or?
It's low. The adult day health care is sliding scale. That means you pay based on your income. If you go to the store today, the cost of bread for you and the cost of bread for a millionaire is the same. But in the county, the cost of things depends on your income. And we look and we say, you who make less, pay less. You who make more, pay more. That's how we work.
And then even like if someone that have the Social Security and the retirement about, you know, $2,000-$3,000, would they still be eligible for?
Yes. For the in-home care, I think they can have as much as $2,600 a month income.
Okay.
And it's still free.
Okay. And then if they make more, then they will have to pay a little bit to the
program.
Correct. Okay.
Correct.
Okay, so let me do the translation. Bà Karen cũng nói về một cái chương trình đó, tức là chúng ta, ví dụ là chính chúng ta hay là bố mẹ mà đáng lẽ là phải đi nursing home, nhưng mà chúng ta muốn giữ những người này ở nhà, thì họ có cái chương trình gọi là in-home care, tức là họ sẽ tới nhà, họ giúp chúng ta, ví dụ như họ giúp chúng ta tắm rửa, giúp chúng ta nấu đồ ăn, giúp chúng ta dọn dẹp nhà cửa, giúp chúng ta giặt đồ. Họ có thể tới một tuần hai lần. Và nếu tùy thuộc vào cái lợi tức chúng ta, thì cái này của county họ sẽ giúp. Và nếu mà lợi tức chúng ta thấp mà chúng ta có Medicaid, đó, thì Medicaid cũng sẽ nhảy vô và họ sẽ làm thêm cho chúng ta một số giờ khác nữa. Do đó, đó là chúng ta cũng có thể xin là cái vấn đề transportation, tức là nếu phải đi khám bác sĩ, thì họ cũng có thể là giúp là cho người đến đón chúng ta, đưa đón chúng ta đi bác sĩ. Đây là một cái chương trình tôi nghĩ là rất là quan trọng mà có lẽ là nhiều người chưa biết, tức là in-home care. Thay vì phải đi vô nursing home thì chúng ta có thể ở tại nhà, và county hoặc là state qua chương trình Medicaid đó, nếu mà chúng ta có Medicaid thì họ sẽ cử người tới mà giúp đỡ chúng ta, đỡ cho người nhà. Họ cũng có thể gọi một người y tá đến giúp chúng ta nếu mà cần phải có sự trợ giúp về vấn đề y tế. Và cái số tiền đó mà cái income của một người mà cần cao ti đến giúp đó mà có thể không phải trả tiền đó, là có thể tới 2.600 đồng một tháng. Mà nếu chúng ta có nhiều hơn cái 2.600 đồng này đó, thì chúng ta sẽ chỉ phải trả một cái số chi phí nào đó dựa vào cái mức độ lợi tức của chúng ta. Đó là cái chương trình gọi là in-home care. Thì quý vị khi mà gọi vô cũng có thể nói là quý vị muốn được biết nhiều về cái chương trình in-home care. In-home tức là ở tại nhà đó, care. Okay, Karen.
Okay.
Okay. Anything else?
Is that it?
Yeah.
Do you have any other questions or are we done? Are we out of time?
No, we still have about... 5 minutes, Ms. Naman.
Oh, good.
Yes.
Good.
Okay. Then let's talk about the Medicaid, because I think that's also a confusion about if I'm on Medicaid or SSI, then and then, you know, my children want me to go to visit Vietnam. Then can I go? And how long can I stay in Vietnam without losing my Medicaid or my SSI?
There's two answers to this, and I went and asked to make sure I'm correct before I answer you, so now I know for sure. Your SSI is coming from the federal government, not from the county, but from the federal government, usually direct deposited into people's accounts.
Okay.
And it's about the federal government's rules is that if you leave for more than 30 days, they cut off the SSI. Now, I don't know how they find out that you're gone, but they can cut you off. That's federal, nothing to do with county, you know, after 30 days for your income. Okay. Then you come back and you reapply. You probably will get it again, but you need to reapply. Okay. Now, for Medicaid, it's actually easier. You can keep your Medicaid. If you travel and you have Medicaid, as long as you intend to come back, you can keep your Medicaid. However, if you have a renewal, every year your Medicaid is renewed. If that date of renewal happens and you're in Vietnam, they will close your case. But as long as the renewal date, every year they renew, is not then, they should keep it. The final thing to say is this. If you get in-home care through Medicaid where a company comes and the Vietnamese aide is in your house for 6 hours a day, 5 days a week. That's Medicaid pays that. If you leave for over 30 days, you may need to reapply for that help. Your Medicaid stays, but that help may go away. So 30 days is a magic number, but you may be able to keep your Medicaid even if you stay longer. SSI is in trouble, and a home health aide would be trouble too. Those two would stop, but if the government finds out about it, it would stop.
And usually the Medicaid is also tied up with the SSI. So if you got
used
SSI,
used to be.
Okay.
Now we have this thing called Medicaid expansion, right?
It just came. I see.
So SSI and Medicaid are not as close anymore.
I see. Okay. So let me do the translation.
Câu hỏi của chúng tôi với bà Karen là nếu mà gia đình tôi có người được cái hưởng cái chương trình SSI, tức là cái tiền cho người có lợi tức thấp đó, và Medicaid, tức là chương trình của chính phủ, liên bang và tiểu bang, thì nếu mà tôi đi chẳng hạn về Việt Nam thăm gia đình ăn Tết thì tôi có bị mất không? Thì câu trả lời của bà là cái SSI đó, nếu chúng ta đi ra khỏi nước Mỹ trên 30 ngày, thì cái chương trình SSI, tức là cái tiền hàng tháng của chúng ta, sẽ bị cúp. Và cái chương trình Medicaid đó, thì nó hơi riêng biệt, tại vì Virginia mới pass cái đạo luật Medicaid Expansion, thì chúng ta đi quá 30 ngày thì có thể vẫn còn giữ được cái Medicaid. Tuy nhiên, nếu mà đến cái ngày mà chúng ta phải, mỗi một năm đó, thì chúng ta phải xin lại cái Medicaid, thì nếu cái ngày đó mà chúng ta không có mặt tại Hoa Kỳ, thì có thể chương trình Medicaid của chúng ta sẽ bị chấm dứt. Thêm một điều nữa đó là các người mà có được đứng hưởng Medicaid đó, mà lại có người đến nhà chăm sóc, thì nếu mà chúng ta đi ra khỏi nước Mỹ và cái chương trình chăm sóc tại nhà này nó ngưng lại quá 30 ngày, thì khi chúng ta trở lại thì chúng ta cũng lại phải xin lại cái chương trình mà đến săn sóc tại nhà này. Tức là thành thử bà nói là cái con số 30 ngày đó là một trong con số rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta có đi về Việt Nam đó, thì chúng ta phải nên nhớ cái con số 30 ngày này. Okay, Karen. Another question is that if let's say if my mom is on Medicaid and then I need to come over and help her, then if I have to quit my job, then can I get pay from any program that would pay for me to stay home and help my mom?
Yes, there is a program called Medicaid CCC Plus, okay? Medicaid CCC Plus program, special Medicaid program. But whether you can be paid to take care of her or not is unclear. The rules are maybe yes, maybe no. You cannot live together. You cannot be paid if you live together in the same house. But if you do not, there is a chance that you can be paid. The county doesn't decide this. Medicaid decides this. The county would call 324-7948 to ask for a screening. It's called a screening. And my nurse and social workers would go to your home and see if you are sick enough. You have to be sick enough to be in a nursing home. Only the daughter or the son helps so you don't have to go to a nursing home. If you're that sick, the county will say yes or the county will say no. And if we say yes, we give it to Medicaid, and they have managed care health organizations. There are six of them in Virginia. And those six will say, yes, we can pay the daughter, or no, we cannot pay the daughter. That's for them to decide. But the county just says yes or no and gives your case to the Medicaid managed care. And then you say, hey, I want my daughter. And they will decide yes or no.
And right now the payment is at a maximum of 30 hours a week, and it's $14 an hour?
That sounds right. I think it's $14.75 and around $30 a week. Sometimes people get a little higher, but not too often. But okay. Yes, that's right. That's okay. Correct.
Okay. Câu hỏi của chúng tôi với bà Karen là, thí dụ như trong gia đình tôi, mẹ tôi đừng được hưởng Medicaid, và bà bắt đầu trở thành rất yếu, và tôi có thể đến giúp má tôi và tôi có thể được trả tiền hay không. Medicaid là, xin quý vị nhớ, đó là cái chương trình của tiểu bang. Thì câu trả lời của bà là có thể được với một số điều kiện như sau. Điều kiện thứ nhất là tôi với má tôi không đừng sống chung một địa chỉ, tại nếu sống chung một địa chỉ thì coi như là tôi trước giờ vẫn giúp má tôi thì họ sẽ không cho. Cái điều thứ nhì đó là má tôi đó là phải đau yếu đến cái tình trạng là bà sẽ có thể phải vào trong cái nhà an dưỡng, tức là nursing home, thì lúc đó họ mới cứu xét. Thì bà khuyên đó là chúng ta có thể gọi cái số 703-324-7948, 724-7948, tức là văn phòng của bà, thì họ sẽ cử một người cán sự xã hội và một người y tá đến để lượng xét cái tình hình của chúng ta. Nếu họ thấy là đúng, bà má tôi là phải cần đi vô nursing home, tức là nhà dưỡng lão, thì họ sẽ cho cái câu trả lời là yes. Và khi họ trả lời yes á, thì chúng ta sẽ liên lạc với lại tiểu bang. Tiểu bang hiện thời là có 4 cơ quan là quản lý cái chương trình này. Thì nếu mà những cơ quan này họ chấp thuận, thì chúng ta, thì cái người mà chăm sóc sẽ có thể được trả lương. Hiện thời đó, cái số lương đó là khoảng 14.75 một giờ, và họ có thể cho tới tối đa là 30 giờ một tiếng. Thì đây là một cái chương trình gọi là Medicaid CCC Plus. Chúng tôi nhắc lại Medicaid. Thành từ nếu quý vị gọi vô, thì quý vị nói tôi muốn được hưởng cái chương trình Medicaid CCC Plus. Đó là cái chương trình mà bà Karen vừa mới gọi. Và sau đây, okay, Karen, I think we are about to run out of time. So,
okay.
On behalf of the, unless Ms. Nam Anh have any follow-up question, on behalf of the program, you know, I thank you so much for helping us. And I think if we have a feedback and people want to learn more, I think maybe we'll hope we can bring you back.
Okay, very good. Tell them to be sure to call 324-5400. They will have a Vietnamese line, or 324-7948 will get an interpreter if they want to have a private conversation with county employees. Be completely private, okay?
Okay, then. Thank you.
Thank you.
Thank you very much.
Okay. Bye-bye.
Bye. Và sau đây thì tới cái thời hạn chúng ta phải cần khai thuế, thì không biết là ông Đỗ Quang Tỏa có những cái thông báo gì để giúp cho đồng hương chúng ta có thể khai thuế miễn phí không ạ?
Dạ, thưa kính thưa chị Nam Anh, chúng ta trong tương lai chúng ta sẽ có hai cái chương trình. Cái chương trình số 1 là chương trình khai thuế miễn phí do Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành chánh trong vùng đã làm từ 30 năm qua. Và năm nay đó, cái ngày khai thuế miễn phí sẽ là vào ngày Chủ nhật, ngày 24 tháng 2 năm 2019, và cũng là địa điểm, tức là từ 9:30 cho đến 3 giờ chiều, tại cái phòng họp của Mason District Government Center. Quý vị biết đó là ở số 6507 Columbia Pike, Annandale, Virginia 22003. Và thì quý vị đó có thể đến đó là đây là năm thứ 31 mà Hội Quốc gia Hành Chánh tổ chức. Do đó là từ 9:30 đến 3 giờ chiều và ngày là Chủ nhật 24 tháng 2 năm 2019. Đó là chương trình khai thuế miễn phí cho đồng bào có lợi thức thấp của Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành Chánh mà quý vị trong nhiều năm qua cũng đã biết là trong số người mà đến khai thuế miễn phí có anh Lê Hữu Em, một trong những người CPA đã rất là lâu năm ở trong vùng này. Đó là chương trình thứ nhất và cái này nó chỉ có một ngày thôi, 24 tháng 2 từ 9:30 sáng 3 giờ chiều. Nếu quý vị mà ngày đó mà quên mất hay là bận không đi được thì cũng có một cái chương trình khác của County gọi là chương trình VITA, tức là Volunteer Income Tax Assistant. Và chương trình này đó do ông James Hoàng Đỗ quản lý cũng đã rất là lâu năm. Quý vị có thể là gọi cái số điện thoại của anh James Đỗ và coi cái địa điểm mà tôi thấy cái địa điểm mà gần nhất ở đây đó là ở chỗ đường Columbia Pike, tức là 7611 đường Little River Turnpike 7611, tức là cái trung tâm mà quý vị mà đến xin những cái phúc lợi xã hội đó là cái building đó đó thì là quý vị có thể đến đó. Và tôi biết chắc chắn là thứ bảy họ bắt đầu mở cửa, họ đã mở cửa được một tuần nay và họ sẽ đóng cửa vào ngày 13 tháng 4 năm nay, tức là họ sẽ kéo dài cho đến tháng 4. Thì quý vị có thể đến đó và xin được khai thuế. Thì quý vị có thể gọi anh James Đỗ để hỏi chi tiết, chẳng hạn như là về income level hay là cái những trung tâm nào gần nơi quý vị ở. Chúng tôi xin đọc cái địa chỉ của điện thoại của anh James Đỗ, đó là số 703-533-5471 Thì quý vị từ bây giờ cho đến ngày 13 tháng 4 quý vị có thể đến nhờ làm thuế miễn phí. Đây là cái chương trình hợp tác giữa County và Sở Thuế Liên bang Hoa Kỳ, do đó tất cả những người tình nguyện đều phải qua cái khóa học của Sở Thuế Hoa Kỳ và họ cũng có thể là khai thuế cho quý vị. Và nếu quý vị lấy lại được tiền thì họ có thể gửi thẳng vào trong cái chương ngục quý vị. Và họ có một điểm đó là bảo đảm đó là họ sẽ làm đúng. Và cái cần nhất là khi quý vị đi khai thuế do Hội Quốc gia Hành Chánh hay là do cái County Program, quý vị phải đem tất cả các giấy tờ, gồm cả những cái giấy tờ mà năm ngoái của quý vị khai thuế và tất cả những giấy tờ năm nay liên quan đến lợi tức hay là tiền lời, hay là quý vị có mua bán nhà cửa, hay là quý vị có gửi baby sit, tất cả giấy tờ đó, quý vị thà đem tới dư còn hơn là thiếu. Thành thử là tất cả giấy tờ gì quý vị thấy có con số, xin quý vị đem đến, các chuyên viên họ sẽ lựa ra và những cái nào cần thiết thì họ sẽ khai cho quý vị. Do đó chúng tôi cũng xin nhắc nhở quý vị là chúng ta cái ngày khai thuế năm nay đó là hạn chót là ngày 15, nhưng mà 15 hình như là ngày Chủ nhật hay thứ hai, thành thử là quý vị nên đi khai thuế. Nếu mà lấy về tiền về sớm đó, thì quý vị nên đi khai sớm lấy tiền về.
Dạ, cảm ơn ông Đỗ Quang Tỏa đến trong chương trình này và cho chúng ta nhiều thông tin rất là hữu ích. Dạ, chương trình đến đây phải xin chia tay và xin nhân dịp năm mới cũng chúc cho ông sức khỏe dồi dào và chúng ta sẽ có nhiều chương trình khác để gửi đến quý vị trong tương lai. Xin kính chào tạm biệt.